Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, dịp lễ dỗ mãn tang 3 năm của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Cracovia, Ba Lan. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại rất nhiều bản văn chưa được phổ biến. Ngài là con người của công việc và là con người của cây bút. Ngài viết rất nhiều. Đó là những lời tuyên bố của Đức Hồng Y Stanislav Zivic, 67 tuổi, tổng giám mục Cracovia, và là người đã làm thư ký riêng cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thời gian rất lâu. Khi được bổ nhiệm về làm tổng giám mục Cracovia, Đức Hồng Y Zivic đã chuyển về Cracovia rất nhiều tài liệu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chưa bao giờ được xuất bản. Được biết trong chúc thư, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã truyền đốt bỏ tất cả những bản văn này. Nhưng Đức Hồng Y Stanislav Zivic, lúc đó còn là thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã giữ lại tất cả những tài liệu này, với lý do giải thích như sau. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không viết ra những điều đó với hậu ý là để đốt bỏ đi. Nếu viết ra để rồi đem đốt bỏ, thì quả là điều không thể hiểu được. Những tài liệu chưa được xuất bản này đã được nghiên cứu trong bối cảnh làm án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo ý của Đức Hồng Y Zivic, tổng giám mục Cracovia, thì trong tương lai, những tài liệu này có thể lưu giữ trong một trung tâm Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Cracovia, để được các chuyên viên nghiên cứu thêm. Và trung tâm Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Cracovia này sẽ không thuần túy là một bảo tàng viện, nhưng lưu giữ mọi kỷ niệm và kỷ vật của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trung tâm nhắm đến việc phổ biến những gì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực hiện, từ việc bảo vệ nhân quyền cho đến việc bảo vệ sự sống, từ dấn thân phục vụ cho hòa bình đến dấn thân đối thoại liên tôn. Theo nhận định của Đức Hồng Y Zivic, trong cuộc họp tại tòa tổng giám mục Cracovia, liền sau chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Ba Lan, thì điều quan trọng là làm sao để đừng quên mất phần gia tài tinh thần của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và không giữ yên nó trong các bảo tàng viện hay trong các thư viện. Hiện tại, người ta chưa thể thẩm định giá trị của tất cả những tài liệu riêng chưa được xuất bản của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo Đức Tổng Giám mục Cracovia, thì vài tài liệu rất có giá trị, chẳng hạn như bức thư chưa bao giờ được gửi đi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho anh Aliaca sau cuộc mưu sát năm 1981. Bức thư này là một tài liệu quý giá để hiểu rõ hơn phán đoán của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trước các biến cố. Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia tâm sự như sau. Trong bức thư này có một câu đã đánh động tôi cách đặc biệt. Đó là câu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết cho anh Aliaca như sau. Hỡi người anh em của tôi, làm sao chúng ta có thể xuất hiện trước nhan Thiên Chúa nếu chúng ta không tha thứ những lỗi lầm cho nhau? Tin Đức Quốc về Đại hội Công giáo Đức. Sau 4 ngày hội họp, Đại hội Công giáo lần thứ 96 của Giáo hội Đức đã được long trọng bế mạc hôm Chủ nhật 28 tháng 5. Tại sân vận động của thủ phủ tiểu bang Saarland, một tiểu bang có đến 70-80% người Công giáo, với khoảng 40.000 người tham dự. Trong 60 lần được tổ chức thay đổi trên lãnh thổ các giáo phận của nước Đức, thì đây là lần thứ 5 Đại hội Công giáo Đức được tổ chức trên lãnh thổ giáo phận Trier, một giáo phận cổ kính nhất nước Đức. Được biết, Đại hội Công giáo Đức đã được tổ chức tại Trier vào các năm 1865, 1887 và 1970. tại Koblenz vào năm 1890 và năm 2006 tại Saarbrücken. Vào năm 1865, Đại hội Công giáo Đức được gọi là Đại hội các đoàn thể Công giáo. Các phái đoàn thuộc các giáo phận từ khắp nơi tuôn về Trier, chung quanh tòa giám mục trong một hoàn cảnh chính trị đầy khó khăn. Tình hình xã hội và tôn giáo ở Ý bắt đầu trở nên sức căng thẳng. Năm 1867, quân đội giải phóng do Garibaldi Giuseppe lãnh đạo, lần đầu tiên hùng hậu kéo vào thủ đô Roma và tuyên bố chấm dứt quyền hạn và ảnh hưởng chính trị của Đức Giáo Hoàng. Trong thời điểm đó, người Công giáo ở Đức đã tập trung về Trier, nhiệt liệt ra thông cáo ủng hộ Đức Thánh Cha và tôn vinh Ngài là vua của sự vinh hiển thiên đàng với triều thiên bất tử. Những đề tài thời sự nóng bỏng được đem ra bàn thảo trong đại hội, trước hết là về thông điệp của Đức Giáo Hoàng chống lại chủ nghĩa duy tân lúc đó vừa được ban bố. Tiếp đến là những căng thẳng giữa những người Công giáo Đức với Thủ tướng Bismarck. Ngoài ra, Đại hội Công giáo Đức còn đưa ra bàn thảo về những vấn đề xã hội thời đại vào lúc bấy giờ. Trong đại hội lúc đó có sự tham dự của linh mục thời danh Adolf Kolpin, cha đẻ của các hiệp hội thợ thuyền Công giáo. Trong đại hội, con số tham dự chính thức là 615.000 đại biểu của các giáo phận, trong số đó đã có hơn 340 giáo sĩ và chúng sinh. Vào năm 1887, đại hội nhắm đến định hướng mới cho giáo hội Công giáo Đức sau những hậu quả bất ổn của cuộc tranh đấu văn hóa. Trong lần này, đại hội được gọi là Đại hội những người Công giáo Đức. Đặc biệt, đại hội lần này mang màu sắc giáo dân, vì trong 1.500 người tham dự, đa số là giáo dân, và họ đóng vai trò chủ yếu trong đại hội. Họ ý thức được trách nhiệm của mình là phải sống đức tin giữa lòng trần thế, bảo vệ giáo hội trước những thách đố của thế quyền. Sự hăng hái chủ động của giáo dân đã làm cho một vài vị trong hàng ngũ giáo sĩ bỡ ngỡ, đến nỗi trong bài diễn thuyết của Ngài, Đức Giám mục Felix Forum đã đặt câu hỏi như sau: không biết tôi có cần phát biểu hay không? Không biết tôi có được phép phát biểu hay không? Sau những đại hội được tổ chức tại Trier, thì sau đó không lâu vào năm 1890, đại hội được tổ chức tại Koblenz, một thành phố đa số Công giáo thuộc giáo phận Trier. Trong đại hội lần này, các đại biểu đào sâu các đề tài chính đã được bàn thảo trong đại hội trước đó ở Trier. Mục đích đại hội nhắm tới là thắp sáng lên tình yêu đối với giáo hội, thăng tiến các cơ sở bác ái, trợ giúp các tai ương đương thời, chống lại phong trào ngoại giáo tân thời và hàn gắn những đổ nát xã hội. Trong đại hội lần thứ 83 tại Trier vào năm 1970, do sự ảnh hưởng sâu đậm của tinh thần Công đồng Vaticano thứ hai, Đức cha Stein, giám mục Trier, đã viết như sau: người ta sẽ phải nỗ lực loại bỏ đi quan niệm mọi sự phải từ trên truyền xuống, phải do các đấng ban ra, và nỗ lực xây dựng từ dưới lên, từ các giáo dân, ý thức trách nhiệm trong giáo hội. Nhiều người cho rằng đại hội lần thứ 83 này là một hình thức chuẩn bị cho công nghị các giáo phận Đức được tổ chức sau đó. Riêng đối với Đức cha Stein, sau những lộn xộn tại đại hội vào năm 1968 tại tỉnh Essen, Ngài cảm thấy là một điều mạo hiểm khi mời tổ chức đại hội năm 1970 tại giáo phận của Ngài. Nhưng cuối cùng, đại hội đã thật sự rất thành công vì đã tạo ra được bầu không khí đối thoại cởi mở giữa các đại biểu tham dự, giáo sĩ cũng như giáo dân, về các vấn đề, đặc biệt nhất là vấn đề đại kết giữa các giáo hội Kitô giáo và giữa Kitô giáo với Do Thái giáo đã được các phái đoàn bàn cãi sôi nổi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, dịp lễ dỗ mãn tang 3 năm của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, do Mai Hương trình bày.
Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã nói như sau. Kính thưa các cha và anh chị em rất thân mến. Trong ngày lễ giỗ người thân yêu giáo phận chúng ta là người cha, người thầy, người bạn, người anh em. Chúng ta với tất cả tâm tình, yêu mến, hướng về Chúa Giê-xu, đấng hiền lành và khiêm nhường, để xin Chúa đón tiếp người mục tử kính yêu Phêrô Nguyễn Văn Nho, suốt đời sống hiền lành và khiêm nhường, noi theo gương của Thầy Chi Thánh, là Chúa Giê-xu Kitô, mục tử hiền lành và khiêm nhường. Trong những ngày này, một cách đặc biệt, nhiều nơi, nhiều giáo phận, và cách riêng giáo phận Nha Trang chúng ta, từ Đại Chúng Viện Sao Biển đến các dòng tu, giáo xứ Bình Cang, giáo xứ Chính Tòa và nhiều nơi khác nữa. Chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô yêu quý của chúng ta. Chiều hôm nay, chúng ta họp nhau trong ngôi nhà thờ Chính Tòa để tưởng nhớ Đức Cha Phêrô và cầu nguyện cho Ngài. Ngài hiền lành và khiêm nhường trong suốt cả cuộc đời mình, và cách riêng, từ khi được chọn làm giám mục phó giáo phận Nha Trang, Ngài nhận thấy rằng sự hiền lành và khiêm nhường là nét đẹp trong cuộc đời của vị mục tử, bởi vì đó chính là đời sống của Chúa Giê-xu Ki-tô. Vì thế, chiều hôm nay, chúng ta nhìn lại một vài nét trong đời sống của Đức Cha Phêrô, không những để tưởng nhớ đến Ngài mà còn để cảm tạ ơn Chúa đã ban Ngài cho giáo phận chúng ta, và đồng thời để chúng ta học với Ngài sống hiền lành và khiêm nhường trong chính giáo phận, trong các cộng đồng tu sĩ, trong Đại Chúng Viện, nơi mà Ngài rất mực yêu thương và chăm sóc trong suốt thời gian thi hành sứ mạng mục tử của Ngài. Thật vậy, anh chị em rất thân mến. Cha ông chúng ta vẫn thường nói, nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết tôi trung. Chúng ta có thể nhìn lại đầu năm 1975, phải biết bao nhiêu biến động lịch sử. Trong thời điểm đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, vì lòng yêu mến hội thánh, vì lòng yêu mến giáo phận, đã không ngần ngại rời môi trường mà Ngài rất mực thành công. Đã không ngần ngại rời Roma, rời trường Đại học Giáo Hoàng Cây Corian, sau khi đã đậu bằng tiến sĩ thần học tại đây, để về lại Việt Nam, về lại giáo phận Nha Trang. Chúng ta nghĩ coi, nếu như Ngài tiếp tục, thì có những công việc chờ đón Ngài. Vậy mà Ngài đã không ngần ngại rời bỏ tất cả để trở về giáo phận thân yêu cùng với Đức Cha Francisco Xavier, cùng với biết bao nhiêu linh mục ở trong giáo phận, để chia vui sẻ buồn với nhau. Mà một trong những điều mà càng nghĩ lại thì chúng ta không thể nào không nói lên lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với Đức Cha Phêrô. Đó là sự chăm sóc mà Ngài luôn luôn dành để cho ơn linh mục tu sĩ trong giáo phận chúng ta. Có thể nói, một phần rất lớn hàng linh mục của giáo phận chúng ta ngày hôm nay là những môn sinh của Ngài, mà chúng ta biết thời gian khó khăn, nhà nghèo mới biết con thảo, những bối cảnh hết sức là khó khăn, đầy tràn thử thách. Ngài đã đồng hành với biết bao nhiêu ơn gọi linh mục. Ngài đi nơi này, nơi kia, Ngài đã quy tụ lại, đã nâng đỡ, đã ủi an và đã có một tâm hồn hiền lành và khiêm nhường. Một tâm hồn mục tử yêu thương, tâm tình của người cha, của người thầy, của người bạn, của người anh em, mới có thể giữ được các ơn gọi lúc bấy giờ. Điều này, nhìn các giáo phận trong các biến cố sau năm 1975, thì đều thấy rõ như thế. Những cha giám đốc nào hiền lành và khiêm nhường, những cha giám đốc nào đầy tinh thần, mục tử, lắng nghe, chia sẻ đồng hành, nâng đỡ cảm thông với anh em trẻ, với các chúng sinh, với những ơn gọi, thì các ngài cũng không phải chỉ là người thầy mà thôi, mà là những chứng nhân gương mẫu hết sức là sống động cho những người tiến tới chức linh mục, đi vào đời sống thánh hiến, với niềm xác tín chọn Chúa làm gia nghiệp của mình. Yêu mến hội thánh, yêu mến giáo phận, yêu mến thánh chức linh mục, yêu mến công việc mục vụ, tôn trọng và yêu thương mọi người tín hữu, đặc biệt những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người đầy tràn thử thách và nước mắt trong cuộc sống. Đức cha Phêrô chúng ta đã để lại dấu ấn thật là quan trọng và hết sức là cao cả trong giáo phận chúng ta, khi Ngài chăm sóc và đồng hành với các ơn gọi linh mục, tu sĩ, trong suốt cả một khoảng thời gian hết sức lâu dài, trên dưới 30 năm. Có thể nói là chia vui sẽ buồn. Dù là người thầy, Ngài vẫn ở giữa anh em của mình, là những học trò như là người bạn, như là người anh. Dù là sau này được đặt để làm với một phó với quyền kế vị, Ngài vẫn ở như là một người anh em, một người bạn rất là cần cù, bởi vì bản chất của Ngài là hiền lành và khiêm nhường. Anh chị em rất thân mến, chúng ta yêu mến, biết ơn, trân trọng Đức cha Phêrô chúng ta, và chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta một người cha, một người thầy, một người bạn, một người anh em thật là tuyệt vời như thế. Nhưng ngày lễ dỗ của Ngài hôm nay, chúng ta dâng lên Ngài nén hương trầm để bày tỏ lòng chúng ta yêu mến và biết ơn Ngài. Và chúng ta chút nữa đây, dâng lên Chúa của lễ hy sinh của chúng ta. Chắc chắn, anh em linh mục chia vui sẽ buồn với Ngài, biết bao nhiêu kỷ niệm với Ngài, sẽ hiệp với Ngài trong hy lễ thánh thể dâng lên Thiên Chúa Cha mình và máu thánh Chúa Giêsu. Dâng lên Thiên Chúa Cha lao công vất vả con người. Dâng lên Thiên Chúa Cha biết bao nhiêu nước mắt và lao nhọc để vươn tới xây dựng được giáo phận như ngày hôm nay. Có công khó rất nhiều của Đức cố Phêrô yêu dấu của chúng ta. Và từ đó chúng ta tin rằng Chúa là đấng mãi mãi trung thành. Ngài nhận ra khuôn mặt của vị mục tử hiền lành và khiêm nhường, vì biết bắt chước Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, Chúa chúng ta. Và Ngài muốn tất cả chúng ta, một cách đặc biệt, ghi nhớ công ơn đời sống gương mẫu của Đức cha Phêrô. Chúng ta hãy học với Người để sống hiền lành và khiêm nhường, yêu thương, từ trong đại chúng viện, đến các dòng tu, đến các giáo xứ, đến trong giáo phận và chính tòa. Nơi từ các gia đình tín hữu của chúng ta, sự hiền lành và khiêm nhường mà Đức cố Phêrô đã sống và để lại như là gương mẫu cho chúng ta, sẽ đảm bảo cho sự bình an, hiệp nhất cho chính giáo phận chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Có một mối dây liên kết nhiệm màu giữa mẹ Maria và các tội nhân. Trong bài thơ có tựa đề Đức Trinh Nữ và những kẻ bị trầm luân, văn hào Nga Dostoevsky đã viết như sau. Trinh Nữ viếng thăm hỏa ngục và tổng lãnh thiên thần Michael hướng dẫn mẹ đi giữa những kẻ bị trầm luân. Mẹ thấy được các tội nhân và những khổ đau của họ. Mẹ nhận thấy có một số người bị trầm luân trong một biển lửa. Ai rơi vào đó, không thể trồi lên mặt nước. ngay cả Thiên Chúa cũng quên họ. Động lòng trắc ẩn, mẹ đã khóc sướt mướt và quỳ gối trước ngay Thiên Chúa để xin người thương xót các tội nhân mà mẹ đã thấy trong hỏa ngục, bất luận họ là ai. Mẹ khấn cầu, mẹ sẽ không đứng lên. Khi Thiên Chúa cho mẹ xem bàn tay và bàn chân bị đóng đinh của Chúa con và hỏi, làm sao ta có thể tha thứ cho những kẻ đã hành hạ con ta? Mẹ quay nhìn lại các thánh, các vị tứ đạo, các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, để xin các ngài cầu Chúa thương xót các tội nhân. Cuối cùng, Thiên Chúa cho phép mẹ được ngưng lại các cực hình hàng năm, từ thứ sáu tuần thánh cho đến lễ hiện xuống. Và từ đáy hỏa ngục, tiếng các tội nhân vang lên. Chúa là đấng công minh, án phạt của Chúa là công thẳng. Truyền thống giáo hội vẫn luôn luôn nhìn nhận rằng mẹ Maria là đấng bầu cử cho các tội nhân. Chúng ta thấy rõ điều đó qua các kinh phụng vụ và những lời kinh quen thuộc, đặc biệt là kinh lạy nữ vương. Mẹ được yêu cầu như mẹ nhân lành. Mẹ là trạng sư, luôn đưa mắt nhân từ nhìn đến chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu quả phúc của lòng mẹ. Trong kinh Septuum, lạy Đức Mẹ Chúa Trời, vốn là kinh kính Đức Mẹ cổ xưa nhất đã có từ thế kỷ thứ ba. Giáo hội cho chúng ta kêu cầu Đức Mẹ giải thoát chúng ta khỏi mọi hiểm nguy và trao tặng cho Đức Mẹ tước hiệu nơi nương ẩn của người tội lỗi. Chúng ta cũng không thể quên kinh Hãy Nhớ của Thánh Bernardo. Lời kinh này vừa là một biểu tỏ của lòng trông cậy hoàn toàn nơi quyền năng của lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, vừa nói lên sự bất lực của con người trong cơn hoạn nạn. Đây là một trong những lời kinh ưu biệt của Thánh Francisco Sales. Sau khi đã khấn khiết tịnh, Ngài phải trải qua một cơn thử thách nặng nề khi nghĩ rằng mình không được ở trong tình trạng ân sủng, và như vậy sẽ bị trầm luân. Dù vậy, thánh nhân vẫn không bỏ cầu nguyện. Ngày nọ, giữa lúc buồn phiền chán nản nhất, Ngài chạy đến dưới chân Đức Mẹ. Thánh nhân lặp lại lời khấn khiết tịnh và hứa rằng, nếu được giải thoát khỏi những lo âu phiền muộn, Ngài sẽ lần chuỗi mỗi ngày. Ngài đọc kinh Hãy Nhớ đang có trước mắt mình. Thánh nhân kể lại rằng, khi vừa chấm dứt, Ngài cảm thấy như được tẩy xóa khỏi mọi vết nhơ của phong hủi. Để nắm bắt được mối dây liên kết giữa mẹ Maria và các tội nhân, chúng ta cần phải trở về với chuỗi mân côi. Đây là hình thức cầu nguyện duy nhất của nhiều tín hữu Kitô, nhất là những người nghèo. Càng lần chuỗi mân côi, người tín hữu càng được thấm nhiễm bởi lời cầu nguyện của mẹ Maria, và như vậy chìm ngập trong lòng tin tưởng nơi mẹ. Khi Thánh Maximiliano Kolbe tận hiến cho Đức Mẹ, Ngài có những lời chứng tỏ rằng, nhờ sự phù trì của Đức Mẹ, các tội nhân có thể lôi kéo sự chú ý của Chúa Giêsu, như đã từng xảy ra với các tội nhân trong Tin Mừng. Trong lời kinh tận hiến do chính Ngài biên soạn, Thánh Maximiliano Kolbe gọi Đức Mẹ là nơi nương ẩn của những người tội lỗi, và là người mẹ dấu yêu nhất mà Thiên Chúa đã ủy thác hoàn toàn lòng nhân từ của người. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi tất cả các đức giám mục dâng hiến thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria ngày 25 tháng 3 năm 1984, Ngài bắt đầu bằng những lời như sau. Chúng con nương náu dưới sự che chở của lòng nhân từ mẹ, lạy mẹ Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng có thể là những tội nhân, nhưng chúng ta có thể hy vọng tìm thấy sự che chở và nơi nương ẩn bên mẹ. Mẹ đóng một vai trò rất lớn trong ơn cứu độ của chúng ta. Mẹ sẽ dễ dàng xin cho chúng ta được ơn tha thứ. Nếu chúng ta được mẹ che chở, chúng ta không phải sợ hãi, ngay cả đấng phán xét chúng ta. Để có thể chạy đến nương ẩn bên mẹ, chúng ta cần phải có ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần là đấng dạy chúng ta cầu nguyện và sống hiệp thông với Thiên Chúa. Ngài không cho chúng ta hiểu tức khắc vai trò của mẹ Maria ngay lúc chúng ta mới được hoán cải. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa như ngọn lửa bừng cháy trong bụi gai, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng mẹ Maria đã từng mang trong mình ngọn lửa không bao giờ tàn ấy. Chính vì thế mà chúng ta tìm đến nương náu bên mẹ để được lòng khiêm nhượng và hiền từ của mẹ chở che. Nhưng cũng chính lúc đó, như tiên tri Isaiah, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là những tội nhân với môi miệng nhơ bẩn và thuộc về một dân tộc tội nhân. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng để trở thành một tội nhân đẹp lòng Chúa, chúng ta cần phải nhờ mẹ Maria. Chúa Giêsu đã nói: "Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi hối cải." Nếu chúng ta muốn gặp gỡ với Chúa Giêsu để được người cứu thoát và trở nên con cái Chúa Cha, chúng ta cũng phải làm như các tội nhân để kêu vang Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa cứu độ, xin thương xót con là người tội lỗi. Đây chính là lời kinh của người thu thuế trong Tin Mừng. Tất cả mọi con đường khác mà chúng ta cố gắng sử dụng để lên tới Chúa đều là những con đường cùng, như Chúa Giêsu đã khẳng định. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nếu, sau trẻ em, tội nhân là những người duy nhất được tiếp nhận vào nước Chúa, thì vấn đề thực sự của chúng ta là phải trở nên những tội nhân đích thực theo lòng mong ước của Chúa Giêsu, như ông Gia-kêu, như Madalena và người trộm lành. Đối với chúng ta, cách thế duy nhất để trở thành tội nhân là phạm tội. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa, để trở thành tội nhân đích thực xứng đáng hưởng lòng nhân từ của người chính là không phạm tội nữa. Chỉ như thế chúng ta mới có thể gặp gỡ mẹ Maria là đấng mời gọi tất cả mọi người tội lỗi, thì mang gánh nặng tội lỗi của mình đến đặt dưới chân mẹ. Câu chuyện của Rasputin có thể giúp chúng ta hiểu được điều đó. Ông là tu sĩ của một giáo phái chủ trương rằng con người phải phạm tội để hưởng được lòng nhân từ. Thật ra, không phải con người phải phạm tội để cảm nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa, mà trái lại, để hưởng được lòng nhân từ, con người phải là một tội nhân. Mẹ Maria là tạo vật được Thiên Chúa tha thứ nhiều nhất khi được người gìn giữ khỏi mọi tì vết của tội lỗi. Để có thể là những tội nhân đẹp lòng Chúa, chúng ta cần phải chạy đến với mẹ. Mẹ sẽ dạy chúng ta hiểu được giá của tội lỗi khi cho chúng ta chiêm ngắm thập giá Chúa Giêsu, đấng chịu chết, để chúng ta có thể trở thành những tội nhân được tha thứ. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, Hôm nay chúng ta đọc sang phần thứ hai của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Phần thứ hai này nói về hoạt động bác ái của giáo hội, và giáo hội được hiểu như là cộng đoàn của tình yêu. Đức Thánh Cha, nơi số đầu tiên của phần thứ hai, tức là số 19, đã quả quyết rằng hoạt động bác ái của giáo hội như là cách thể hiện tình yêu thương mang đặc tính Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thánh Augustino viết, nếu anh thấy tình yêu, anh thấy Ba Ngôi Cực Thánh. Trong những suy tư trên đây, chúng ta đã hướng cái nhìn của chúng ta vào cảnh sườn được khai mở của Chúa Giêsu, nhìn vào đấng họ đã đâm thâu qua. Phúc âm Thánh Gioan chương 19 câu 37. Và qua đó, chúng ta có thể nhận ra kế hoạch của Chúa Cha, đấng vì yêu đã sai con yêu dấu của mình đi vào trần gian để cứu độ nhân loại. Trong cái chết trên thập tự, như Thánh sử Gioan nhấn mạnh, Chúa Giêsu đã trao ban thần khí, khởi đầu cho quà tặng là Chúa Thánh Thần, mà người sẽ ban sau khi phục sinh. Như thế, lời hứa về những dòng nước hằng sống được ứng nghiệm. Những dòng nước nhờ việc tuôn đổ Thánh Thần sẽ tuôn chảy từ nội tâm của các tín hữu. Chúa Thánh Thần là sức mạnh bên trong, làm hòa nhịp trái tim của họ với trái tim của Chúa Kitô, và thúc đẩy họ yêu thương anh chị em mình như chính Chúa Kitô đã yêu thương họ. Khi người cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ, và đặc biệt khi người hiến dâng mạng sống của mình cho tất cả. Thánh Thần cũng là một sức mạnh chuyển đổi trái tim cộng đoàn giáo hội, để cộng đoàn trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa Cha, đứng muốn làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất trong con của người. Mọi hoạt động của giáo hội đều là sự biểu lộ một tình yêu muốn tìm sự thiện toàn vẹn cho con người. Hội Thánh nỗ lực phúc âm hóa con người qua lời và các bí tích, một công việc thường rất anh hùng khi thực hiện trong lịch sử, và tìm cách phát triển con người trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống và sinh hoạt nhân văn. Như thế tình yêu trở thành việc phục vụ mà giáo hội thực hiện để luôn đáp ứng với những đau khổ và nhu cầu, kể cả những nhu cầu vật chất của con người. Chính trên bình diện này, trên việc phục vụ tình yêu mà tôi muốn dừng lại trong phần 2 của thông điệp. Và như thế, sau số nhập đề số 19, phần thứ hai tiếp tục với số 20 và những số khác nữa. Nơi số 20, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hoạt động bác ái như là trách nhiệm của giáo hội. Tình yêu tha nhân bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, trước tiên là trách nhiệm của từng người Kitô hữu, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn thể cộng đoàn hội thánh. Đó là nghĩa vụ của mọi cấp, từ cộng đoàn địa phương đến giáo hội, cùng miền, cho đến hội thánh hoàng vũ như một tổng thể. Hội thánh trên bình diện là cộng đoàn phải thực thi bác ái. Để được như vậy, đòi hỏi việc bác ái cũng có tổ chức như tiền đề cho một sự phục vụ chung có trật tự. Trong hội thánh, ngay từ ban đầu, ý thức về trách nhiệm này đã mang đặc tính xây dựng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 2, câu 44-45. Thánh Luca tường thuật cho chúng ta điều này, liên kết với một cách định nghĩa hội thánh, mà Ngài kể ra vài yếu tố căn bản là sự trung thành với giáo lý của các tông đồ, kiên trì trong sự hiệp thông với việc bẻ bánh và việc cầu nguyện. Yếu tố hiệp thông ở đây không được triển khai thêm, nhưng được cụ thể hóa trong câu trích trên đây. Sự hiệp thông của họ nằm ở chỗ các tín hữu xem tất cả của cải đều là của chung, và giữa họ không có sự phân biệt giàu nghèo. Xem sách Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 32-37. Hình thức triệt để của việc hiệp thông vật chất không thể giữ được trước sự tăng triển của hội thánh, nhưng điều cốt lõi vẫn còn tồn tại. Giữa cộng đoàn các tín hữu không thể có sự nghèo đói, như việc có người bị từ chối những nhu cầu cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Số 21. Việc tuyển chọn 7 người đàn ông là khởi điểm cho phận vụ phó tế. Nơi sách Tông đồ Công vụ chương 6 câu 5 đến câu 6. Cho thấy một bước quyết định trong việc tìm kiếm khó khăn những giải pháp để thực hiện nguyên tắc căn bản của Hội Thánh. Ở đây, nói về sự bất bình đẳng trong việc chăm sóc hàng ngày cho các bào hóa giữa nhóm nói tiếng Ypri và nhóm nói tiếng Hy Lạp trong giáo hội tiên khởi. Các vị tông đồ mang trách nhiệm cầu nguyện, thức thánh lễ và phụng vụ, và phục vụ lời Chúa, cảm thấy việc phục vụ bàn ăn là quá tải đối với các ngài. Các ngài quyết định vẫn tiếp tục với phận vụ căn bản của mình và thiết lập một nhóm 7 người đàn ông cho một phận vụ khác cần thiết trong hội thánh. Dù vậy, nhóm này không phải chỉ là một việc thuần túy kỹ thuật, là phân phát. Họ là những người đầy thần khí và khôn ngoan. Sách Tông đồ Công vụ chương 6, câu 1 đến câu 6. Điều đó có nghĩa là, việc phục vụ xã hội mà họ lãnh nhận là một phận vụ rất cụ thể, nhưng đồng thời cũng là một việc phục vụ thiêng liêng. Và chính vì thế, thừa tác vụ của họ thực sự là một thừa tác vụ thiêng liêng, thực hiện một trách vụ cơ bản của giáo hội, đó là tình yêu tha nhân có tổ chức. Với việc thiết lập nhóm 7 người này, công tác Diakonia, việc phục vụ chung có tổ chức của tình yêu tha nhân, từ nay được thiết lập trong cơ cấu nền tảng của chính hội thánh. Số 22. Theo dòng thời gian và với sự bành trướng dần dần của hội thánh, việc thực thi bác ái, công tác bác ái Caritas được xác định như một lĩnh vực căn bản cùng với việc ban phát bí tích và việc rao giảng lời Chúa. Việc thực thi bác ái đối với các quá phụ và trẻ mồ côi, với các tù nhân, với các bệnh nhân và người túng thiếu dưới mọi hình thức thuộc về bản chất của hội thánh, cũng y như việc phục vụ bí tích và rao giảng phúc âm. Hội thánh không thể chểnh mảng trong việc thực thi bác ái, cũng như chểnh mảng với bí tích và lời Chúa. Vài mẫu gương cũng đủ cho thấy điều này. Và sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến những mẫu gương của vị thánh, của những vị thánh nổi bật trong lịch sử giáo hội đã thực hiện đức bác ái, đã thực hiện công tác bác ái. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Đối tượng của đức tin cũng là nguyên nhân của đức tin. Đức Kitô ở trong vinh hiển, đó là đối tượng của đức tin, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân sinh ra đức tin. Đó là phép lạ mà chúng ta tin, nhưng đồng thời cũng là phép lạ khiến chúng ta tin. Đó là đích điểm mà đức tin ta vươn tới, nhưng đồng thời cũng là trung tâm thu hút lòng tin của ta. Như con rắn đồng ở trong sa mạc khi được treo lên cây thập giá và đi vào vinh hiển, Đức Kitô đã cứu vớt tất cả những ai quay mắt nhìn Ngài ở trong đức tin, và chính Ngài đã kéo tất cả họ lên với Ngài.
ở trong hành vi đức tin cũng như ở trong lịch sử thánh, Đức Kitô vinh hiển vừa là Alpha và Omega, đầu hết và cuối hết. Bởi vì đối tượng của đức tin là Thiên Chúa phục sinh Đức Kitô cho chúng ta được công chính hóa, và là Đức Kitô ở trong sự vinh hiển cứu thế, nên bó buộc đối tượng của đức tin cũng phải là chính nguyên nhân sinh ra đức tin. Thiên Chúa cứu chuộc, công chính hóa và vinh thăng người ta cũng bằng chính hành động mà Ngài phục sinh Đức Kitô. Ngài phục sinh họ với người, cũng bằng chính hành động ấy, Ngài khêu gợi lòng tin của họ, bước đầu để họ được công chính hóa. Thiên Chúa đã công chính hóa và phục sinh con Ngài ở trong Thánh Thần. Thánh Thần là ơn công chính hóa để ta được phục sinh với người. Chính vì vậy mà Thánh Thần cũng là ơn của đức tin, cho phép ta tuyên xưng ở trong lòng và công bố ra bằng miệng rằng Đức Kitô phục sinh là Chúa. Chẳng ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà không nói ở trong Thánh Thần. Chúng ta tin vào mầu nhiệm cứu chuộc, nhưng lại chính mầu nhiệm này khiến ta trở thành tín hữu. Tin là mở lòng đón nhận mầu nhiệm cứu chuộc, nhưng lại chính mầu nhiệm này mở lòng cho ta. Thiên Chúa đã mở lòng ông. Ta đứng ở cửa và ta gõ. Một chân lý trừu tượng có thể là một đối tượng của lòng tin, nhưng không thể là nguyên nhân sinh ra lòng tin đó. Nhưng khi chân lý là một nhân vị, tin là một hành vi nhân linh, một sự hiến thân, thì chân lý ấy cũng chẳng có thể là đối tượng của lòng tin nữa. Nếu đồng thời nó không là nguyên nhân sinh ra lòng tin, người ta tin Thiên Chúa tự mặc khải mình ra ở trong Đức Kitô, và khi tự mặc khải như thế, Ngài cũng kéo người ta lại với Chúa Kitô và giúp người ta tin vào người. Giống như mặt trời, ta xem thấy nó, nhưng chính nó cũng để cho ta được nhìn thấy. Khác với niềm tin thường của loài người chúng ta, đức tin Kitô giáo cho ta ngay một tri thức, một sự nhận biết đối tượng. Chính chân lý từ mặc khải cho tín hữu, mà chân lý đầu hết là Đức Kitô. Chính vì vậy mà Đức Kitô chỉ là đối tượng của đức tin khi vào nơi vinh hiển, lúc mặc khải mầu nhiệm của Ngài, khiến người ta có thể nhìn thấy ánh sáng cứu độ, nghe lời cứu độ và nhận ra Ngài là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải vinh hiển Ngài ra, và các môn đệ đã tin Ngài. Thế nên, hôm trước ngày chịu nạn, Ngài đã cầu xin Chúa Cha làm sáng tỏ vinh quang của Ngài ra, để mọi người tin Ngài. Chúa Cha đã nhận lời cầu xin ấy, và khi vinh thăng Chúa Con, Ngài đã thúc đẩy người ta tin vào Người. Chúa Giêsu đã tiên báo một dấu hiệu, chỉ một dấu hiệu thôi, để thiết lập đức tin Kitô giáo ở trần gian này. Dấu hiệu đó chính là đối tượng của đức tin, là chính Đức Kitô phục sinh từ cõi chết. Như Jonah là dấu hiệu cho thành Ninive, con người cũng sẽ là dấu hiệu cho thế hệ này. Các tư tế đã hỏi Ngài, ông làm được dấu hiệu nào? Ngài đáp, phá đền thờ này đi, ba ngày sau ta sẽ dựng lại. Đức Kitô ở trong mầu nhiệm phục sinh là nền tảng của đức tin, là phép lạ làm chứng cho đức tin, là ơn thu hút người ta vào niềm tin. Đức tin đòi hỏi phải tiếp xúc với Đức Kitô vinh hiển. Không ai có thể tin khi chưa xem thấy dấu hiệu thu hút kia, khi chưa được gặp Đức Kitô phục sinh trên một quãng nào đó ở trên con đường đi Damas. Làm sao đếm được những con đường trở lại, những điểm có thể gặp gỡ và thấy Chúa phục sinh hiện ra. Nước trời bây giờ đã đứng ở trong lòng thế giới rồi. Nó có thể xuất hiện ra bất cứ ở chỗ nào trên mặt địa cầu, ở trong giáo hội, ở nơi các tín hữu, ở trong giáo huấn, bao nhiêu là dấu hiệu khác. nhưng rốt cuộc, để người ta có thể tin, Đức Kitô vẫn phải thân hành đến với người ta, hiện ra cho họ ở trong thâm sâu lòng họ. Chính khi đó, Thomas đã kêu lên, lạy Chúa là Chúa tôi. Chính khi đó, dân Sica đã nói với người phụ nữ Samaria, người đã kêu gọi họ ra xem Chúa. Bây giờ chúng tôi tin không phải vì lời bà. Chính chúng tôi đã được nghe Ngài, và chúng tôi thấy rõ Ngài là đấng cứu thế. Chính lời Thiên Chúa là một ngôi vị đã đến với người ta để họ được lòng tin. Việc tiếp xúc này gợi lên lòng mến, và chút tình yêu lúc đầu này thôi thúc người ta tin. Chẳng ai đến được với người ta, nghĩa là tin vào ta, nếu không được cha ta kéo lại. Chúa Cha kéo người ta lại với Đức Kitô bằng thứ dây nào? Thánh Augustine đáp, bằng thứ dây tình ái, bằng cảm tình thánh thiện. Người ta khoái chân lý, khoái hạnh phúc, khoái công chính, khoái sự sống đời đời. Và Đức Kitô là tất cả những sự đó. Chúa Cha sinh con Ngài cho thế gian bằng việc phục sinh Ngài. Ngài sinh người cho ta bằng cũng việc phục sinh. Và đó là cách Ngài kéo người ta lại với Đức Kitô. Ngài sinh con Ngài cho họ, người con mà Ngài lấy làm khoan khoái. Ở trong đời sống Kitô giáo, tất cả đều khởi đầu bằng đích điểm là bác ái. Nếu không có một chút bác ái lúc đầu ở trong đức tin, thì làm sao đức tin có thể dẫn tới đức bác ái?
Nguồn suối nếu bê tông thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Anh em nhà Karamazov, văn hào Nga Fyodor Dostoevsky có kể câu chuyện về một người đàn bà nhà quê keo kiệt. Suốt đời bà chưa hề làm được một nghĩa cử nào. Tất cả những gì bà làm là làm cho mình và vì mình. Nói tóm lại, nơi người đàn bà này, người ta không thấy có bất cứ một biểu hiện nào của vị tha. Do đó, vừa nhắm mắt lìa đời, người đàn bà liền bị quỷ dữ tóm lấy và ném vào lò lửa. Văn hào Dostoevsky kể tiếp như sau. Thiên thần bản mệnh đứng nhìn theo và xem thử suốt đời người đàn bà này có làm được một việc thiện nào không để trình với Chúa. Bỗng, vị sứ thần nhớ lại, có một lần, người đàn bà keo kiệt đã nhổ một củ hành trong vườn và trao cho một người hành khất. Nghe thế, Chúa liền nói với sứ thần, vậy thì con hãy lấy củ hành ấy, kéo nó ra và cho vào lửa hỏa ngục. Người đàn bà sẽ bám vào củ hành ấy, thoát ra khỏi hỏa ngục và lên thiên đàng. Nếu củ hành đứt ra thì đành để cho bà ta rơi vào hỏa ngục vậy. Thiên thần bán mệnh, liền nhặt củ hành, kéo nó dài ra và thòng xuống cho người đàn bà đu vào. Khi vị sứ thần vừa kéo người đàn bà lên, thì các tội nhân khác thấy thế cũng bám vào củ hành. Vốn ích kỷ, người đàn bà cứ dùng chân đạp các tội nhân khác. Vừa đạp, bà vừa la lớn. Đây là củ hành của ta, chỉ có ta mới được kéo lên thôi. Bà vừa la lớn như thế, thì củ hành cũng vỡ ra. Và người đàn bà lại rơi vào hỏa ngục và phải chịu thiêu đốt cho tới ngày nay. Sứ thần buồn bã đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, nghe qua câu chuyện, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chỉ cần một chút cố gắng là cũng đủ để lên thiên đàng. Thật ra, có lẽ văn hào Dostoevsky không kể câu chuyện để khuyên chúng ta làm việc lành để khỏi xa hỏa ngục sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Thật ra, hỏa ngục không phải ở đâu xa, nó hiện hữu ngay trong cuộc sống tại thế này. Những ngọn lửa của nó được làm thành bởi tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, dẫn dưng và bao nhiêu thứ tương tự. Không có cuộc sống nào đáng sống mà không có lòng quảng đại. Nhưng mục đích của câu chuyện có lẽ không dừng lại ở đó. Tác giả muốn nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, ngay cả với kẻ dữ và người tội lỗi. Chúng ta được cứu rỗi không phải do cố gắng sống lành thánh của chúng ta, mà do lòng từ bi nhân hậu của Chúa mà thôi. Đây chính là cốt lõi của tin mừng. Trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu không ngừng nói với chúng ta điều đó. Thiên Chúa yêu thương con người, nhất là những kẻ tội lỗi. Đó là ý nghĩa của cuộc sống gần gũi của Ngài với các tội nhân. Thánh Phaolô đã muốn nhấn mạnh điều đó khi nói, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng Chúa càng dồi dào. Chúng ta đã bước vào tháng 6. Giáo hội muốn dành riêng tháng này để mời gọi chúng ta sống và đào sâu chân lý ấy. Yếu hèn vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng tội lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng. Từ trái tim luôn rộng mở của Ngài, Chúa Giê-xu không ngừng kêu mời chúng ta chạy đến với Ngài để cảm nhận được tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con càng ý thức được thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng con thì càng cảm nhận được tình yêu tha thứ của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Chúa.
Chúa suốt ngày tháng.
nguyện xin thiết tha chân tình chẳng được như ý. Thì con đây xin phó tha tháng năm vui buồn chọn niềm tin mến Chúa ơi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.